Chương 4. Nhơ gấp miếng da gà đưa lên trước mặt rồi hỏi vợ: "Em có biết họ chiên cách nào mà giòn như vậy hay không?" "Cho mỡ đầy chảo chứ gì." "Trật lất, họ gấp da gà đưa lên như vậy rồi múc nước mỡ đang sôi mà xối vào. Xối mãi cho đến khi nào da gà tới mức chín giòn thì thôi. Người Tàu họ có nhiều thứ đặc biệt lắm." "Đặc biệt nhất là vợ bé." Hảo cười rồi nói: "Vợ bé là phát minh của người Tàu, sở trường của họ, và chưa chắc. Người Việt Nam lại không có vợ bé à? Nhưng ta đã chịu văn hóa Tàu rất lâu. Còn người Ấn Độ, người Ả Rập cũng lấy Tàu tuốt. Nhưng sao em lại thích Tàu?" "Vì em không chống tục lấy vợ bé cho lắm." "Bà nào cũng nói thế, nhưng hễ đàn ông đi ra ngoài thì họ làm như giặc." Hảo dây qua Liên mà hỏi: "Chị Đỗ Liên, anh có vợ bé hay không?" "Em không biết, mà chắc là không. Lần đầu tiên Liên dám xưng em theo lệnh của Hảo, nàng thấy cái khổ thêm với Hảo nên cố gắng và chỉ mới dùng cách xưng hô ấy được hôm đó." "Em nói đúng, anh ấy không có nhưng sẽ có. Ảnh đòi vợ bé chèo chẹo như em nhỏ đòi quà. Ảnh muốn con lắm mà chị thì hiếm hoi." Nhưng sao cô, sao chị khỏe mạnh như vậy mà cứ không con?" "Là tại kiến họ của mình như vậy. Ba má chỉ có một mình em không thấy sao? Họ mình không tuyệt tự, nhưng hiếm hoi lắm. Chị chịu thua mà nhìn nhận như vậy, chớ biết đâu không phải lỗi tài ảnh." "Nhưng anh trông cũng khỏe mạnh." "Và đây là lần đầu tiên Liên dám kêu nho bằng anh, vì vui câu chuyện quên e ngại như trước." "Ấy, vậy mà chị của em cứ muốn đổ lỗi cho anh." Nho nói: "Cả ba đều dám lộn ngôn theo ý muốn của Hảo. Ý muốn ấy nhớ ra là chỉ vô tội thôi. Nãy ra ngay lúc Liên mới đến nhà, lúc Hảo chưa phát minh mưu kế ác hiểm nào cả, bữa cơm thường này đã đánh dấu một biến đổi lớn trong sự giao tiếp giữa ba người từ đây." Nho nằm yên rất lâu, muốn tìm biết xem Hảo ngủ hay thức, mà không thể nào tìm được. Ông ta thao thức mãi, không cục cửa thì mỏi, mà cục cửa lăn lộn lại sợ Hảo hỏi tại sao mà không ngủ, thì chẳng biết đáp thế nào cho ổn. Ngày thường, ông vẫn hay thao thức, Hảo chỉ có hỏi thì cắt nghĩa rất dễ dàng. Nhưng ông ta lại có tịch, sẽ khó nói lắm mà Hảo lại xét nét với ẩn ý nghi ngờ, thì ghê quá. Thành ra ông cần biết vợ ngủ hay chưa để mà trở mình cho đỡ mỏi. Ông làm bộ ngủ mê, bỏ tay qua trên mình vợ, rồi rên ư ư vài tiếng. Hảo vẫn nằm im lìm và thở đều đều. Bây giờ Nho mới dám hỏi đổi vị trí, trở chiếc gối để đưa đặt gối mặt phía dưới lên trên, rồi dời lưng mình khỏi nệm nóng hầm. Khó ngủ lắm khi người đàn ông đã để ý đến một người phụ nữ. Anh ta chiếu phim cho hình bóng người đó hiện lên tấm màn đen của trí não anh. Anh ta quay đĩa hát cho giọng nói. Tiếng cười của người đó vang lên trong đêm lạnh. Anh ta tự hỏi, có thể yêu được người đó hay không? Lòng tự ái và kinh nghiệm ở đời, hai thứ bảo nhỏ anh rằng, được. Mà đã xong đâu, anh ta lại hỏi thầm mình, đành là được, nhưng phải dùng chiến lược nào để thành công? À, đây là một câu hỏi rắc rối. Trả lời hơi lâu, làm cách này, anh thấy sẽ phải đụng đầu với chướng ngại kia. Làm cách nọ, anh thấy sẽ vương phải thắc mắc khác. Lập xong kế hoạch tấn công, thì quá nửa đêm rồi, bây giờ đến lúc xem xét nội bộ. Yêu được, dùng chiến dịch X. Nhưng phản động của nội bộ sẽ như thế nào? Bà nội tướng bà sẽ nổi tam bành. Nhưng đến mức nào? Đốt chăng? Bắn chăng? Hay bà sẽ tự tử? Hay gì gì khác? Tuy đó là vấn đề nội bộ, nhưng lại thuộc khách quan. Ông đàn ông không thể lấy ý riêng, kinh nghiệm riêng mà lường trước phản động của vợ ông ta. Thâm ý của đối phương thật hoàn toàn bí mật thì khó liệu biết bao nhiêu. Biết người, biết ta, trăm trận đều thắng. Nhưng người ấy, mỗi khi ông cà rỡn hỏi xem nếu ông yêu ai, người ấy sẽ làm gì ông? Thì người ấy chỉ úp mở, cười gằn rồi nói, cứ yêu đi, rồi sẽ biết tay tôi. Khổ quá, người ta muốn biết tay tôi trước kia để tùy liệu hành động, chứ biết nhau sao thì biết làm gì. Nhưng thắc mắc băn khoăn nào cũng phải mờ đi trước hình ảnh của cô gái cứ lởn vởn hiện trước mắt ông Nho mãi. Liên mặc dầu chỉ là cháu họ, vẫn hao hao giống Hảo. Hảo thở 20, Nho đã yêu Hảo vì khuôn mặt ngày xưa, bóng dáng ngày xưa, gương mặt và bóng dáng ấy bây giờ không còn nữa. Ông vẫn yêu vợ, nhưng không khỏi ngậm ngùi tiếc thương những cái đã mất. Mấy hôm nay, thình lình, ông tìm lại được thứ của mất ấy nơi người khác, mà người khác ấy, ngoài những nét giống Hảo kia, cũng riêng đẹp lắm. Thì làm thế nào mà ông tĩnh tâm được? Tại sao thở giờ Liên cũng có đến chơi nhiều lần, mà ông không nhận ra nàng là bản sao của Hảo, mà chỉ mới nhận được đây thôi? Là vì những cơn giận nổi thình lình của Hảo? Ông hiểu do đâu mà có. Cái ghen của vợ ông khiến ông nghĩ đến điều quấy mà vợ ông ghen. Đó là cái ghen gợi ý rất tai hại. Ông Nho có chiến đấu với tà tâm của ông khi nó mới nhóm. Nhưng ông không phải là một chiến sĩ quyết thắng, nên ông rút lui mau quá. Và còn thắng làm sao được khi mà bên trong có kẻ chủ mưu gây rối, cứ đẩy ma quái tới trước mặt ông, mỗi lần ông xô nó ra. Ông Nho trở giấc chiếc gối một lần nữa, rồi lăn qua bên kia cho mát. Ông vừa xây mặt ra ngoài, thì bỗng bị nắm da kéo vô thật mạnh. Lo cái gì mà tới giờ này chưa ngủ? Nho sợ điếng người như đứa trẻ vừa bị mẹ bắt chợt ăn dụng mất. Giọng bà Nho ráo quảnh, chứng tỏ bà cũng chưa ngủ phút nào hết từ bắt đầu hôm tới giờ. Ông Nho nằm ngửa nhìn nóc mùng, tim đập lia lịa, ú ớ không đáp được. Thấy cũng tội nghiệp, Hảo cười, rồi giả vào má chồng mà nói, lo vừa vừa vậy, không con làm ra tiền ai ăn mà khổ tâm khổ trì quá vậy. Bây giờ Nho mới hoàng hồn lăn qua, hạ tay cho vợ gối đầu rồi hỏi, em cũng chưa ngủ sao? Không, em mới thức giấc. Bà Nho đã nói dối. Còn hơn ông Nho, bà không ngủ được từ mấy đêm nay. Mưu sâu của bà cắn răng bóp bụng, lập ra và thi hành, vì quyết bảo vệ quyền lợi riêng của bà. Nhưng dầu sao bà cũng nhiều tình cảm, không để lý trí lấn át mọi việc được. Nên chỉ bà đau khổ trước, sau cái niềm đau của một bà vợ có ông chồng yêu người khác, mà cuộc yêu đương tương lai ấy lối ra thật là mờ mịt. Bà muốn có một đường, nhưng biết đâu nó sẽ chẳng đi một ngã. Thảo dừng lại trước tủ kiến một hiệu kim cương. Liên cũng đứng sau lưng nàng và cả hai cùng ngắm nghía những món nữ trang trưng bày trong đó. Đàn ông không ưa học xoàng, nên ông Nho đứng văng ra xa, dây mặt ra đường mà nhìn xe qua lại. Lâu lắm ông đứng chừng nghe mỏi chân, nên sốt ruột đi lại gần hai người đàn bà mà nói: "Chuông rung rồi đó, bộ muốn mua hết cả tủ hay sao?" Chuông rung mặc kệ nó: "À, anh Nho nè, từ thở giờ chưa thấy anh ngọt với bên vợ lần nào hết." Nho ngạc nhiên hỏi: "Ngọt làm sao?" "Thì không thấy anh giúp đỡ phía bên em lần nào cả." Nho cười ngất: "Bên em không nghèo, làm sao anh giúp được? Không có dịp giúp kế mưu sinh thì giúp về xa xí. Đâu, anh bóp bụng tặng em Liên một món quà nữ trang trong tiệm này xem sao. Em chắc anh không dám làm cuộc hy sinh đó, tặng những quân khác thì anh dám, phải không?" "Ngỡ gì, anh chưa tặng vì Liên xem bộ nó không thích nữ trang lắm." "Ai nói với anh như vậy? Đàn bà con gái lại không thích nữ trang thì thích cái gì?" "Vậy à? Thế Liên, em ưa món nào trong tủ này?" Liên ngỡ Nho và Hảo nói đùa với nhau, chứ ơi nên cũng cà rỡn theo: "Em muốn đôi bông hoa nhỏ bạch kim kìa." "Đâu? Đôi nào đâu?" Liên chỉ từng giữa một đôi hoa tai nằm trên niệm nhung đen của một chiếc hộp da vỏ bằng vàng trắng, nhận hai hột xoàn lóng lánh màu sắc dưới ánh đèn. Nho dai qua hỏi vợ: "Cỡ mấy ly em?" "Chắc là 6 ly. Mai em Liên sẽ có đôi hoa tai." Liên chỉ cười như đứa bé trước bao nhiêu lời hứa suông của người lớn mà kinh nghiệm đã cho nó biết rằng sẽ ăn trợ cả. Trong rạp chiếu bóng, phim thời sự gần dứt, Nho đi trước dẫn đường. Nhưng tới trước hàng ghế, ông nhường cho vợ vào. Ông nối gót theo Hảo, thành ra Liên đi sau mà ông thì ngồi giữa hai người. Lần này, ông Nho không còn nghĩ dẫn dơ như lần đi xem Vũ Nhật nữa. Ý bất chánh đã thành hình, hẳn mà cuộc chiến đấu cũng đã chấm dứt. Bây giờ, ông đã bại trận, bị bắt làm tù binh rồi. Ông ngồi tù giữa mối tình câm lặng, không thoát ngục yêu đương ấy được. Ông luôn luôn sắp đặt mưu kế, không phải để vượt ngục, mà để cho mối tình nói lên thành tiếng được, khỏi phải yêu trộm nhớ thầm nữa. Mỗi lần mỗi tay gác cùi chỏ lên tay ghế chạm phải Liên, ông cũng chẳng còn giật mình giật mẩy gì nữa hết. Hơn thế, ông dám nghiêng đầu qua để thì thầm cắt nghĩa cho Liên vài đoạn khó hiểu, và còn hơn thế nữa, ông dám trao quà ngọt cho Liên tận tay. Hảo là một nhà chiến lược lỗi lạc, trận quyết lược bà sẽ cho đánh tại bờ biển, nhưng ở Sài Gòn bà gây ra rất nhiều cuộc chạm súng khá sôi nổi, hào hứng, để hai đối thủ tiếp xúc nhau cho quen dần. Hôm nay ông Nho về sớm lắm, mới 10 giờ rưỡi là xe ông đã tiến vào sân. Liên đi vắng, còn Hảo thì đang ngồi gọt móng tay nơi buồng ăn. Nho bước vào nói: Em bêu xấu anh trước mặt Liên làm gì? Chi vậy?
Bà Nho chân hững hỏi.
Bêu xấu hồi nào?
Thì em đã nói rằng anh kẹo, không giúp bên vợ.
Bộ không nói nó không biết à?
Anh có giúp ai bên em lần nào đâu.
Vì vậy anh tức lắm, phải tỏ ra cho anh thấy, để xóa tiếng khích chú ấy đấy.
Hảo mỉm cười, hiểu ngay rằng chồng làm bộ nói thế để cắt nghĩa cho trôi món chi phí lớn của ông ta và sự dội vàng sắm quà của ông ta. Nàng lại biết rằng trong túi áo Nho hiện đang có quà tặng ấy, nên đưa tay ra mà nói.
Đâu, cho xem.
Quả thật thế. Ông Nho thò tay vào túi áo trong, lấy ra chiếc hộp da nhỏ xíu mà họ thấy đêm qua.
Hảo mở hộp ra, thì tờ hóa đơn mở bung lên. Nàng lấy giấy lên đọc, thì trong đó đề tên người mua là Phan Thị Liên.
Xoàng qua tay, nước trắng, Hảo xem sơ bằng mắt trần, thì thấy hột sạch lắm.
Bao nhiêu?
6.15.
Phát tuyê, chỉ để 40 thôi.
Trốn thuế mà, bọn nó cắt cổ quá, nhưng thôi, quà tặng thì không so đo được lúc cần sắm.
Hảo trao trả hộp nữ trang cho chồng.
Nho nói,
em cất đi, để rồi trao cho Liên.
Không,
nếu em tặng thì còn nghĩa gì?
Nho chỉ làm bộ nói thế thôi, sự từ chối của vợ là một cử chỉ cứu tinh, nên ông vội vàng cất quà vào túi rồi xoay lưng mà đi qua buồng giấy thật lẹ, sợ vợ đổi ý chăng?
Nho qua đó, nhưng không làm việc gì được. Ông ngồi nóng nảy rình Liên về.
Ông cứ dòm đồng hồ mãi, mặc dầu Liên không có hẹn lúc nào về cả.
Ông nhớ lại thì hai tay Liên không có đeo gì hết. Qua tay rẻ tiền chắc nàng chê, mà qua tay quý giá lại mua không nổi, nên cô gái ấy đành để nó mồ côi. Quà tặng sẽ làm nàng vừa lòng chăng?
Chắc là có. Sẽ gây cảm tình của nàng đối với mình chăng?
Cũng chắc chắn sẽ là có. Đó là một món quà đế dương, người nhận không thể không mến người tặng hơn lên được.
Thích quá. Nho reo thầm như vậy rồi xoa tay, khoan khoái.
Ông ta chưa biết phải bắt đầu làm sao, thì vợ đã dạy dột bài cái trò tặng quà này, khiến ông khỏi băn khoăn trước mớ chương trình của ông. Bây giờ chỉ còn thi hành chương trình X. Thôi mà điểm một là tặng món quà này.
Mà kia Liên đã về, xe taxi vừa ngưng lại, thì Nho nghe bối rối lên. Ông ta sắp đặt lối tặng quà bạo dạn ngay trước mặt vợ, nhưng đến phút chót sắp sửa thi hành thì ông đâm ra sợ hãi.
Dòm ra cửa sổ, ông thấy Liên ôm gói đồ vừa mua mà vào nhà. Ông chờ một chút, đoán Liên đang đứng ở cửa buồng ăn mà nói chuyện với Hảo.
Ông đứng lên mở cửa phòng giấy mà bước qua đó.
Ông Nho đoán không sai. Hảo đang ngồi trên chiếc đi văn, đặt sát vách. Liên đứng trước mặt Hảo, vừa cười vừa đáp câu hỏi gì đó của vợ ông.
Dạ, em lục lọi mãi mà không gặp. Hình như hàng hóa Pháp lúc này không có tới nữa.
Còn em mua gì kia?
Chỉ len.
Trời giữa mùa nực mà đang len.
Giữa mùa nực mua chỉ mới rẻ được.
Cho xem.
Liên vừa đặt gói xuống đi văn thì Nho đã bước tới. Ông bảo,
Liên, nhắm mắt lại xem nào. liên đoán là có trò gì đây mà hiền lành. Nên dâng lời, Nho móc túi lấy đồ nữ trang ra, cầm một chiếc qua tay, kề sát bên tai Liên, nhưng tránh đụng, chạm. Ông ngắm nghía rồi hỏi vợ. Nổi hay không? Nổi lắm. Đưa kiến xem. Họ vô lấy chiếc gương con cho chồng. Nho đưa gương trước mặt Liên rồi bảo. Liên, mở mắt ra. Liên làm y theo lời dặn rồi ngạc nhiên hết sức, mà thấy chiếc bông mà Nho cầm giữa hai ngón tay đang lóng lánh trước mặt nàng. Thì ra Hảo và Nho đêm rồi đã nói thật chứ không phải cà rỡn. Đâu, em đeo vô liền xem sao, Hảo nói. Liên bối rối quá, không biết có nên nhận món quà quý giá đó hay không. Phải chi quà ấy Hảo tặng thì còn dễ có thái độ. Đằng này, Nho lại bảo, em đeo chị cho chị xem, anh biếu em đó, nhận đi. Thấy Hảo thành thật mời mọc, Liên hết ngại về người cho quà, nhưng vẫn khó chịu về giá của món quà. Anh cho nhiều quá. Nàng nói nho nhỏ một câu mà không nói dứt được. Hảo cứu vớt. Ảnh nhiều tiền lắm, em đừng lo. Quà đó mà có thấm tháp gì với số tiền ảnh kiếm được đâu. Liên cười ngõ ngoẻn tiếp lấy đôi bông rồi đeo vào tai. Nàng soi kiến rồi lại cười, sung sướng trông thấy. Hai vợ chồng Nho cũng sung sướng đã làm vui lòng kẻ khác đến mức đó. Nho tiếp, phải chi em nó uống tóc thì thật tuyệt. Hảo nói như vừa sực nhớ ra, em đã dặn nó đi uống tóc mà nó bỏ qua, rồi em cũng quên luôn. Được, mai em sẽ nắm đầu nó đi lại hiểu mới được. Liên sợ hãi phản đối, ý chết, em chưa xin phép ba má. Không sao, cứ đặt ổng bả trước một sự đã rồi. Ổng bả không giết em đâu mà sợ. Anh Nho, có nhớ chị Nhiệm hay không? Chị Nhiệm nào? Bà con bên ngoại em đó mà. Nhớ rồi, rồi sao? Thở chỉ còn con gái, chồng chỉ đi hỏi chỉ được 3 tháng, thì anh ấy trốn mất. Bên ảnh khóc, bên em càng khóc nhiều hơn. Nhưng 3 tháng sau, ảnh lù đù trở về với cái đầu hớt kiểu Manin. Cả đôi bên đều quý cái búi tóc, nhưng lại mừng đứa con trở về, nên bỏ qua. Dạ, chuyện đã qua rồi kia mà. Sáng hôm ấy, Hảo kéo Liên ra đi mà không nói đi đâu. Liên cũng đã quên mất vụ uống tóc. Khi xe ngừng trước hiệu Mỹ Phát, Liên mới sực nhớ lại và hoảng hốt muốn nhảy xuống xe mà chạy. Hảo cười ngất nắm chặt lấy tay nàng mà rằng, không thoát được đâu, vào đây cho chị bán em cho chà già và cho nó làm thịt em nấu curry cho rồi. Liên nhút nhát, sợ chèo kéo giữa chỗ đông người, người ta cười cho, nên riu riu bước theo Hảo vào tiệm. Hảo hỏi nàng nho nhỏ, em thích kiểu nào? Hảo không dám đòi coi kiểu, nói bừa, uống giống như chị. Nàng bùi người mến tiếc ngọn tóc mà thợ vừa cắt cho ngắn đi, dai lại mà dòm xuống rồi nói, cho lại tôi. Người ta gói tóc cẩn thận lại, Liên rưng rưng nước mắt như vừa mất đứa em, nhưng lòng lại bôn chôn, muốn biết cái đầu mới sẽ ra sao. Đây là lần đầu trong đời mà nàng thấy bao cuộc thay đổi diễn ra trong vòng mấy hôm. Nàng đã biến thành một cô gái khác, và vài giờ nữa đây, thật là khác hẳn rồi. Liên lắng nghe thử lòng mình, xem nó có biến khác đi chăng. Không, chưa thấy gì mới lạ bên trong. Chẳng qua là thèm nhiều ham muốn, nhưng đó là những ham muốn còn rụt rè. Liên cảm thấy cái tội của nàng là quý và không thể tưởng tượng một cái tội khác vào thai cũ được. Nàng ngồi đó, nghe như cả một quả núi đá đè nặng lên đầu nàng. Kiếp đàn bà khổ thai, nàng nghĩ, nào sinh nở, nào kinh kỳ, nào nội trợ, mà kiếp đàn bà đẹp lại càng khổ hơn. Khi không lại úp trên đầu một chiếc nón sắt nóng và nặng, rồi không dám cựa quậy, rồi về sau lại không dám gội tóc cho thường. Mỗi ngày phải săn sóc những cái lọn trên đầu như ông cụ chăm nom cây cảnh. Tóc đã uống xong sau mấy tiếng đồng hồ, ngồi như nhà sư nhập thiền, Liên nghe kỳ kỳ hết sức. Chừng xem lại mặt mình trong gương thì thấy nó còn kỳ hơn nữa. Hảo kéo nàng ra cửa rồi nói, em đẹp như tiên ấy, có ưng ý hay không? Sao em lại thấy chướng? Vài bữa nó quen đi, bây giờ thì em thật hoàn toàn hết nhà quê rồi đó.